tạp chí kinh tế.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các cửa biển lần lượt bị khép lại? Kênh đào Panama đã bị tê liệt vì thiếu nước, bất ổn địa chính trị ở Cận Đông, lực lượng Houthi của Yemen đang đe dọa Hồng Hải, cửa ngõ của 40% giao thương giữa hai châu lục Á-Âu. Những giới hạn về kỹ thuật cũng như là tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông là những mối nguy hiểm tiềm tàng trong khu vực eo biển Malacca. Thưa quý thính giả và các bạn, an ninh hàng hải cũng như là quyền tự do lưu thông trên biển mang tính thời sự hơn bao giờ hết trong một thế giới toàn cầu mà 90% thương mại quốc tế tùy thuộc vào vận tải đường biển, hiển nhiên là trọng tâm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ở Thụy Sĩ vào tuần trước. Hơn 2.500 đại biểu của các tập đoàn lớn nhất trên thế giới, rồi các nguyên thủ quốc gia, thủ tướng chính phủ hay lãnh đạo các định chế tài chính đa quốc gia đã tập hợp về trạm trượt tuyết ở Davos với một mối lo ngại chung, đó là căng thẳng địa chính trị lại làm tê liệt các hoạt động thương mại của toàn cầu. Lãnh đạo Ngân hàng Anh Barclays tại Diễn đàn Kinh tế Davos đã bi quan cho rằng sau khủng hoảng y tế COVID-19 gây nên và chính sách phong tỏa nghiêm ngặt của Bắc Kinh, nhiều người tưởng rằng chuỗi cung ứng toàn cầu giờ đây sẽ hoạt động bình thường trở lại. Thế nhưng thời sự ở Hồng Hải chưa cho phép chứng minh điều đó. Kinh tế gia Karen Harris thuộc cơ quan tư vấn Bain & Company có trụ sở tại Boston, Hoa Kỳ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cũng khẳng định rõ trách nhiệm của lực lượng nổi dậy Yemen tấn công vào các tàu chở hàng phe Houthi đang làm thay đổi cục diện thương mại quốc tế và tác động đến các phí tổn vận tải đường biển. Một số nhà máy của các hãng xe hơi Tesla hay là Volvo ở châu Âu đã phải tạm cho nhân viên nghỉ việc vì thiếu phụ tùng. Trả lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia về quan hệ quốc tế Emmanuel Véron, giảng dạy tại Viện Ngôn ngữ và Văn minh Đông Phương cũng như là tại Trường Hải quân của Pháp, trước hết nhấn mạnh đến vị trí chiến lược của Hồng Hải trên bàn cờ thương mại quốc tế.
Đây là một trong những nhánh chính của giao thông hàng hải quốc tế nối liền Á-Âu, nghĩa là có đến hàng ngàn, hàng chục ngàn tàu chở hàng, tàu chở dầu phải đi qua Hồng Hải, qua kênh đào Suez trong các hoạt động giao thương giữa châu Á với châu Âu và khu vực Trung Đông. Hồng Hải là cửa ngõ nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải thông qua con kênh đào Suez, mang tính thiết yếu đối với thị trường năng lượng về nguyên liệu. Đây cũng là một trong những tuyến huyết mạch trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay và là một trục chiến lược trên bàn cờ thương mại quốc tế.
Hồng Hải là cửa biển cho phép rút ngắn các khâu vận chuyển và giải quyết rất nhiều những vấn đề từ mặt tài chính đến hậu cần hay nhân sự cùng một lúc. Theo các giới chức trong ngành, trong vài tuần lễ, số tàu thuyền đi qua kênh đào Suez của Ai Cập đã giảm 42%, trong lúc mà các chuyến tàu chở hàng từ Âu Á phải mất thêm từ 8 cho đến 15 ngày. Giáo sư Véron phân tích tiếp.
Contournant par l'Afrique, le Cap de Bonne Espérance pour rejoindre cette fameuse route Asie-Europe.
Phải đánh đường vòng đi qua châu Phi, qua mũi Hảo Vọng, mỏm cực nam của Nam Phi để đưa hàng hóa từ châu Á sang châu Âu, gây tổn thất cho các công ty vận chuyển. Trước mắt chưa thể thẩm định chính xác về các khoản thất thu đó bởi vì bất ổn trong khu vực sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, theo các số liệu đáng tin cậy thì trong giai đoạn cuối 2023 và trong những tuần lễ đầu năm nay, thiệt hại đã lên tới hàng ngàn tỷ đô la và còn hơn thế nữa.
Chính trong bối cảnh đó lại dấy lên lo ngại là chuỗi cung ứng và sản xuất của toàn cầu rồi đây sẽ lại bị gián đoạn.
On aura d'un côté une pénurie ou en tout cas un difficile accès à certains produits, notamment des pièces
détachées. Một mặt, chúng ta sẽ bị thiếu hay sẽ khó tiếp cận với một số mặt hàng, thí dụ như là với phụ tùng xe hơi, như trong thời kỳ thế giới bị phong tỏa để chống dịch COVID-19. Một số chuỗi cung ứng sẽ bị chững lại hoặc bị gián đoạn. Cùng lúc sẽ phải mất nhiều ngày hơn để hàng được chuyển đến các nhà máy. Các chi phí vận chuyển sẽ tốn kém hơn. Ba tác động nói trên cộng lại ảnh hưởng đến hoạt động tại các cơ sở sản xuất ở châu Âu. Và hệ quả kèm theo là trong những tuần lễ và những tháng sắp tới, châu Âu có chiều hướng bị lạm phát.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos vào tuần trước, Thủ tướng Lý Cường đã khoe thành tích tăng trưởng của Trung Quốc vượt ngưỡng 5% trong năm vừa qua, nhưng ông không hẳn là đã thực sự an tâm khi biết rằng giao tranh ở Hồng Hải kéo dài thì Trung Quốc là một trong những nạn nhân đầu tiên phải trả cái giá đắt. Bắc Kinh lo rằng xăng dầu của Trung Đông sẽ chậm được chuyển đến các nhà máy ở Hoa Lục. Trong chiều ngược lại thì giao tranh tại một khu vực là cửa ngõ nối liền Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải sẽ khiến hàng của Trung Quốc khó tiếp cận hơn với các thị trường ở Trung Cận Đông hay châu Phi và nhất là châu Âu. sau hơn 3 năm phải đóng cửa để chống dịch, khủng hoảng ở khu vực Hồng Hải lần này là giọt nước làm tràn ly, hay đúng hơn là làm tràn các nhà kho của Trung Quốc, đẩy các công ty xuất khẩu của nước này vào một cái thế tuyệt vọng. Ông Marco Castelli, sáng lập viên IC Trade, chuyên xuất khẩu phụ tùng sản xuất từ các nhà máy ở Hoa Lục sang châu Âu, trả lời thông tín viên Stefan Lagarde từ Bắc Kinh, ông cho biết.
Tác động đầu tiên là thời hạn chuyển hàng bị kéo dài, mất thêm từ 20 cho đến 25 ngày so với bình thường. Đây là một vấn đề về mặt tài chính và liên quan luôn cả đến việc quản lý các kho hàng, cả từ phía các thân chủ lẫn các nhà cung cấp của chúng tôi.
Một thí dụ cụ thể là trong vài tuần lễ, chi phí chở hàng từ Trung Quốc sang Pháp chẳng hạn đã bị nhân lên gấp 3 và thậm chí là gấp 4. Một mối nguy hiểm khác là các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ bị mất khách, như chủ của một doanh nghiệp ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang cho biết.
Tình hình khả quan hơn so với thời kỳ chúng tôi phải đối mặt với virus gây đại dịch COVID. Buôn bán thì có lúc trồi, lúc sụt. Chúng tôi cố gắng giải thích với các khách hàng ở châu Âu và châu Phi về điều này. Hy vọng là tình trạng này không kéo dài. Hiện thời khâu vận chuyển quá đắt đỏ. Trước đây một container gửi sang Pháp là 2.000 euro, bây giờ lên đến 6.000 euro. Một số thân chủ của chúng tôi vẫn còn hàng trong kho nên họ cố gắng đợi sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán mới đặt mua thêm hàng. Người ta hy vọng là tình hình lắng xuống, giá cả phải chăng hơn một chút. Một khách hàng của chúng tôi ở Maroc nói là họ vẫn còn hàng và sẽ đợi sau Tết mới đặt mua thêm.
Điểm khiến chính quyền Bắc Kinh lo ngại hơn cả là vào lúc mà kinh tế nội địa đang bị chững lại, người dân biếng nhác tiêu xài và Trung Quốc vẫn phải trông cậy vào xuất khẩu, cho nên bất ổn ở Hồng Hải hay tại bất kỳ một vùng biển nào khác sẽ đẩy các cơ xưởng sản xuất của thế giới này vào cảnh trên đe dưới búa khi mà cả hai lực đẩy tạo ra tăng trưởng cùng lúc đang bị đóng băng. Chính vì yếu tố an ninh và căng thẳng địa chính trị đe dọa đến ổn định và thịnh vượng chung của toàn cầu, cho nên hơn bao giờ hết câu hỏi đặt ra là liệu rằng Bắc Kinh có thể khai thác ảnh hưởng của mình với đối tác Iran để thuyết phục Tehran, điểm tựa quân sự cho lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Yemen này, để ngưng khuấy động tình hình tại Hồng Hải hay không. Chuyên gia về Trung Đông, ông David Rigoulet-Rosé, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Iris thận trọng cho rằng, ngay cả ảnh hưởng của Iran với phiến quân Houthi cũng chỉ có hạn.
On peut penser qu'il y aura sûrement une demande chinoise auprès de Téhéran, puisque on considère.
Chúng ta có thể nghĩ rằng Trung Quốc sẽ yêu cầu Iran can thiệp kềm hãm lực lượng Houthi trong các hoạt động ở Hồng Hải, bởi vì phe Hồi giáo Yemen này là công cụ của Téhéran. Sự thật không hoàn toàn như vậy. Phe Houthi có một số lợi ích vì địa chính trị phù hợp với của Iran. Họ tham gia trục kháng chiến chống lại nhà nước Do Thái, nhưng không nhất thiết là hoàn toàn do Iran điều khiển. Quân Houthi có những tính toán riêng của họ. Ví dụ như đại diện của phe nổi dậy Yemen này tuyên bố bảo vệ tàu thuyền của Nga và Trung Quốc, nhưng giao thương hàng hải và chuỗi cung ứng toàn cầu đầu chỉ thu hẹp trên những chuyến tàu chở hàng của Nga hay Trung Quốc. Bắc Kinh hoàn toàn ý thức được điều đó và không muốn hàng hóa của Trung Quốc gặp trở ngại trên đường vận chuyển sang châu Âu. Châu lục này là một trong những khách hàng chủ chốt của Trung Quốc. Thành thử vấn đề ở đây liên quan đến toàn cầu và xung đột ở Hồng Hải có chiều hướng trở thành một cuộc xung đột toàn cầu hóa.
Ngoài vấn đề an ninh ở Hồng Hải gây nhiều thiệt hại cho các công ty vận chuyển, làm rối loạn cả về phía cung lẫn phía cầu, mãi tận châu Mỹ Latin, từ năm ngoái, hạn hán đã làm kiệt quệ kênh đào Panama. Đây cũng là một mối lo âu lớn. Song, như Paul Touré thuộc Viện Cao đẳng Kinh tế Biển ICEM của Pháp lưu ý, kênh Panama bị cạn nước chỉ ảnh hưởng nhiều đến các nền kinh tế trong khu vực như Peru, Ecuador hay Chile. Con kênh nối liền Ấn Độ Dương này với biển Caribe là nơi mà chỉ có từ 2 cho đến 3% mậu dịch quốc tế phải đi qua. Điểm nóng tiềm tàng khác đang được đặt tại châu Á, hay chính xác hơn là ở hai eo biển Malacca và Đài Loan. Malacca là ngã tư giữa Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, biển Andaman và biển Đông. Đây là nơi mà mỗi năm có chừng 90.000 tàu thuyền phải qua lại trong hai chiều. Nhưng những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông là mối đe dọa lớn liên quan trực tiếp đến Malacca, thì ông Paul Touré, Viện ICEM của Pháp lưu ý nhiều đến yếu tố kỹ thuật. Ông giải thích có những khúc mà tuyến đường hàng hải trải dài trên hơn 900 cây số này chỉ rộng có chừng từ 3 cho đến 5 cây số với độ sâu là 25 mét. Ở đây tàu bè san sát nhau đến nỗi e rằng thể nào tai nạn cũng sẽ xảy ra. Thế còn tình hình tại eo biển Đài Loan thì giới trong ngành biết chắc là hai siêu cường kinh tế thế giới cùng rất thận trọng, không dám chặn cửa biển này, song cũng không một ai dám cam chắc rằng vùng biển ấy luôn được bình an.